theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Những lời giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu được đúc kết lại trong phần gọi là bài giảng trên núi được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7 mà chúng ta sẽ lần lượt phân tích và học hỏi trong các tuần sắp tới. Trước hết, chúng ta cùng nhau đọc phân đoạn kinh thánh này. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 1 đến 12. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Lời dạy của Chúa Giêsu trong phân đoạn này được mở đầu bằng một phần thường được gọi là các phước lành, vì tám lời dạy đầu tiên bắt đầu bằng chữ phước. Chữ phước ở đây chẳng những có nghĩa là hạnh phúc, nhưng còn có nghĩa là phần thưởng hay là đặc ân của những người con của Chúa. Các đặc tính được mô tả trong phần kinh thánh này không phải là những đặc tính riêng rẽ, nhưng là những đặc tính mà bất cứ người theo Chúa nào cũng phải có. Cũng giống như những trái của Thánh Linh được mô tả trong thư Galati chương 5 câu 22. Các đặc tính được mô tả ở đây là đặc tính của những người con thật của Chúa. Người theo Chúa phải có những đặc tính này và được Chúa hứa ban cho ân phúc được mô tả trong phần thứ hai của mỗi câu. Những ân phúc này không phải đợi đến tương lai ta mới có, nhưng ta được hưởng ngay khi còn sống trên trần gian này. Chúng ta hãy cùng nhau xét đến từng điều một, xem thử ta đã có được những đặc tính này hay chưa. Có thể nói, trong 8 điều được kể ở đây, 4 điều đầu tiên mô tả mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, và 4 điều còn lại mô tả mối quan hệ giữa con người với nhau. Trước hết, Chúa Giê-xu phán, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Những chữ có lòng khó khăn hơi khó hiểu, đây là một thành ngữ cổ. Bản diễn ý dịch câu này là phúc cho ai biết tâm linh mình nghèo khó. Hạnh phúc đầu tiên là hạnh phúc dành cho người biết tâm linh mình nghèo khó. Có lòng khó khăn, chữ khó khăn ở đây có nghĩa là khó nghèo. Chữ nghèo trong Kinh Thánh Cựu Ước thường có nghĩa là tùy thuộc nơi Chúa. Thi Thiên 34 câu 6 ghi, kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Chữ khốn cùng ở đây trong nguyên ngữ là nghèo. Kẻ nghèo này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Người nghèo, vì vậy trước hết là người nương nhờ nơi Chúa. Chữ nghèo trong Kinh Thánh cũng mang ý nghĩa là người bị hoạn nạn và không thể tự cứu, trông chờ nơi Chúa để được giải thoát. Sách Tiên tri Ê-sai chương thứ 41 câu 17 ghi, những kẻ nghèo nàn, thiếu thốn, tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát. Nhưng ta là Chúa hằng hữu, sẽ nhậm lời họ. Ta là Thiên Chúa của Israel, sẽ không lìa bỏ họ đâu. Chữ nghèo trong Kinh Thánh cũng mang ý nghĩa là người có lòng ăn năn, đau đớn, khiêm nhường. Ê-sai 66 câu 2 chép, Chúa hằng hữu phán, này là kẻ mà ta đoái đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn, đau đớn. Người nghèo cũng là đối tượng của phúc âm, vì lời tiên tri chép, thần của Chúa hằng hữu ngự trên ta, vì Chúa hằng hữu đã sức dầu cho ta đặng giảng phúc âm cho người nghèo. Chúa Giê-xu đã nhắc lại lời tiên tri này và cho biết lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm. Người có tâm linh nghèo khó, vì vậy là người ý thức về tình trạng nghèo khó trên phương diện tâm linh, nói đúng hơn tình trạng khánh tận tâm linh hay là băng hoại tâm linh. Đó là người cầu nguyện như người thu thuế ngày xưa rằng, lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy con, vì con là người có tội.
Chào tuôn trong tim xót xa vơi đầy, nghe hồn sao cay đắng và nước mắt rơi rơi triền miên. Đây là lòng tan vỡ, bao đau thương khép kín cuộc đời. Trong tâm tối vũng sâu ô lầy, buông mình trong cơn lốc như chiếc lá rơi trong phong ba. Đây là lòng thông thôi dâng lên Cha với tiếng nấc nghẹn ngào, nguyện cầu Cha yêu thank you. bao gian nguy khó khăn cuộc đời. Con nguyện tin nơi Chúa, hãy tiêm sức cho con vượt qua. Đây là lòng thông thôi mong qua nơi vũng sâu đọa đây, vương bao đường trong cha vinh viễn muôn đời.
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Người có lòng khó khăn là người nghèo khó trên phương diện tâm linh. Phần thưởng của người biết tâm linh mình nghèo khó là nước trời. Chúa phán phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Nước thiên đàng hay nước trời nói đến quyền cai trị của Chúa. Một người muốn hưởng được nước trời, muốn trở nên thần dân của Chúa, điều đầu tiên người đó cần làm là ý thức tình trạng nghèo khó về phương diện tâm linh của mình, biết rằng không thể tự cứu. Người đó phải có tinh thần khiêm tốn như một đứa bé tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Như vậy, ngay từ đầu, Chúa Giê-xu cho thấy giáo lý của Ngài đi ngược lại với tất cả sự dạy dỗ của trần gian. Nước Chúa được ban cho người nghèo, không phải là người giàu, người yếu không phải là người mạnh, cho những người khiêm nhường sẵn sàng tiếp nhận, chứ không cho những người kiêu ngạo cho rằng mình có thể đạt được tất cả và làm được tất cả bằng sức riêng. Trong thời của Chúa, những người được Chúa chấp nhận không phải là những người giàu có, không phải là những người có sức mạnh, nhưng là những người bị xã hội ruồng bỏ coi thường, những người không có gì để huynh hoang tự đắc. Họ cảm biết mình nghèo thiếu trên phương diện tâm linh và kêu cầu đến Chúa để được giải cứu. Muốn thấy rõ tình trạng của một người cảm biết mình nghèo trên phương diện tâm linh, ta hãy so sánh với tình trạng của hội thánh Laodice ngày xưa. Trong sách Khải Huyền chương 3 câu 17, Chúa phán về hội thánh Laodice như sau. Ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Hội thánh Laodice xưng mình là những người tin Chúa, nhưng kỳ thật họ không tin Chúa gì cả. Họ là những người tự mãn, tin Chúa bề ngoài, và trước mặt Chúa họ chỉ là những hành khách mù lòa, trần truồng, cần đến Chúa mà không biết. Điều đáng buồn là họ không biết điều đó, không nhận điều đó. Còn người nghèo trong tâm linh là người ý thức tình trạng bi thảm của mình và kêu cầu đến Chúa để được giải cứu. Thưa quý vị, trước mặt Chúa, quý vị có ý thức mình là người nghèo thiếu trên phương diện tâm linh không? Quý vị có cần đến Chúa không? Chỉ người nào biết rằng mình cần đến Chúa mới được Chúa đáp ứng. Những người cho rằng mình có thể tự lo cho mình, tự cứu lấy mình, sẽ không bao giờ hưởng được ơn cứu rỗi của Chúa cả. Bà Marie, mẹ phân xác của Chúa Giê-xu, trong bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời đã nói rằng: Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Nếu nghĩ rằng mình giàu có rồi sẽ không nhận được điều gì nơi Chúa cả. Chỉ người ý thức tình trạng nghèo khó tâm linh của mình mới được Chúa đói thương và ban cho nước trời. Một mục sư nổi tiếng của Anh Quốc là Spurgeon đã từng nói: Con đường thăng tiến trong nước Chúa là con đường đi xuống. Khi chúng ta bằng lòng hạ mình trước mặt Chúa, Ngài sẽ nâng chúng ta lên.
tôi yêu. Mong thoát biên đời tôi ôm như đứa con đi hoang, quay về quê cũ hồi cha khoan dung vẫn yêu thương trường. Dù năm tháng mai mòn song tình yêu Chúa mãi không hề nguôi. Gian nguy trong gai cuộc đời, còn nguyện tin nơi Chúa hay tiêm sức cho con vượt qua. Mong duyên hồn yêu đuối trôi qua mau bên mê cuộc đời, để hằng đường trong cha
phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Ân phúc thứ nhì là ân phúc dành cho những người than khóc. Có lẽ không ai trong chúng ta là người không từng than khóc. Chúng ta có thể khóc vì nhiều lý do, vì mất người thân yêu, vì đau khổ, cũng có người khóc vì sung sướng. Nhưng cái khóc Chúa Giê-xu nói ở đây không phải là cái khóc sung sướng, nhưng là cái khóc ăn năn, hối cải. Một người sau khi đã ý thức mình là người nghèo khó trước mặt Đức Chúa Trời, chắc chắn phải đi đến bước thứ hai là khóc cho số phận của mình. Khóc đây không phải là than thân trách phận, nhưng khóc là phản ứng tự nhiên sau khi ý thức tình trạng tội lỗi của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gia-cơ khuyên chúng ta hãy đổi cười ra khóc, hãy đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Đây chính là cái khóc mà Chúa Giê-xu muốn nói ở đây. Một người có thể ý thức tình trạng băng hoại thuộc linh của mình, nhưng rồi không làm gì cả. Như vậy thì chưa nhận được ân phúc hoàn toàn của Chúa. Cũng giống như một người biết mình có tội, nhưng không ăn năn, không đau đớn về những tội lỗi của mình. Vua David ngày xưa, sau khi phạm tội đã cầu nguyện với Chúa như sau. Của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Ăn năn, hối cải phải là bước tiếp theo của việc ý thức tình trạng tội lỗi của mình. Khóc lóc là bước tiếp theo của việc ý thức mình nghèo thiếu trên phương diện tâm linh. Khi chúng ta khóc là chúng ta ý thức được tính cách nghiêm trọng của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã từng khóc khi thấy con dân của Chúa không tiếp nhận Chúa và Chúa biết tai họa sẽ xảy ra cho họ. Chính chúng ta cũng cần phải đổ nước mắt, chẳng những vì tội lỗi của mình, nhưng cả vì tội lỗi của người khác nữa. Tác giả Thi Thiên 119 đã nói, những suối lệ chảy từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Trong thời tiên tri Ezechiel, Chúa để ý đến những người biết khóc về tội lỗi của Jerusalem. Chúa nói, hãy trải qua giữa thành, tức giữa Jerusalem, ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành này. Sứ đồ Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu ở thành phố Philip đã viết, tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù thập tự giá của Chúa cứu thế. Chúng ta là những người theo Chúa, theo lời dạy của Chúa và theo gương của người xưa. Chúng ta cũng cần đổ nước mắt vì tội lỗi của dân tộc, của thành phố, của làng mạc, của những người chung quanh chúng ta và cầu nguyện cho họ. Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu đặc biệt nói đến cái khóc ăn năn về tội lỗi của chính mình. Ê-sơ-ra chương 10 câu 1 ghi: Trong lúc Ê-sơ-ra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sấp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel, người nam và nữ rất đông, nhóm họp chung quanh người, họ cũng khóc nức nở. Khi hội thánh Corinto có người phạm tội, sứ đồ Phaolô đã trách họ như sau: Anh em vẫn kiêu hãnh, không biết than khóc để loại kẻ phạm tội ra khỏi đoàn thể. Có lẽ chúng ta đã đổ quá nhiều nước mắt rồi và không còn muốn khóc nữa. Nhưng hội thánh của Chúa không thể tiến bộ. Đời sống tâm linh của chúng ta sẽ không được tăng trưởng nếu chúng ta không ý thức được tính cách nghiêm trọng của tội lỗi và không đau đớn khóc lóc cho tội lỗi của mình. Nói đến khóc lóc, người đời có thể nói rằng: Tại sao người theo Chúa lại sống đời bất hạnh như vậy? Tại sao cứ phải buồn rầu than khóc mãi? Thật ra không phải như vậy. Chúa bao giờ cũng muốn chúng ta vui, và chúng ta phải luôn luôn có gương mặt vui tươi để hấp dẫn người khác đến với Chúa, và người tin Chúa luôn luôn có niềm vui thật ở trong lòng. Tuy nhiên, để có được niềm vui đó, trước hết ta phải trải qua thời kỳ ăn năn khóc lóc. Chúng ta phải biết khóc cho tội của mình, thì tội của chúng ta mới được thanh tẩy, và như vậy chúng ta mới hưởng được niềm vui của Chúa. Chúa hứa phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Chúa là đấng an ủi, Chúa sẵn sàng an ủi, và Chúa Thánh Linh được gọi là đấng yên ủi chúng ta. Ngài hứa rằng Ngài sẽ lau hết nước mắt của chúng ta. Người muốn được an ủi thật sự phải là người biết khóc thật sự. Khóc cho tội của mình, khóc cho tội của người khác. Đời sống của chúng ta sẽ không có tươi vui thật nếu vấn đề tội lỗi của chúng ta chưa được giải quyết. Và vấn đề tội lỗi chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta thật lòng ăn năn đau đớn về những tội lỗi của mình.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống con đất sẽ đầy nắng theo ý Ngài. Nhờ Ngài uốn nắn con, thánh ý Cha được nên. Cầu xin Cha đổi làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống phận con đất sẽ đầy thánh ý cha được nên. Cầu xin cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin cha đổi lòng, khiến con đầy dòng Ngài. Cầu xin cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin cha đổi lòng, khiến con đầy dòng Ngài. Cầu xin cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin cha đổi lòng.